kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào quý vị khán giả thân mến, cầu xin Chúa luôn ban cho quý vị sức khỏe thật dồi dào. Kính thưa quý vị, hầu hết ai trong chúng ta cũng đang mắc phải những lỗi sai cơ bản khi nấu cơm, như là vo gạo quá nhiều lần. Những lỗi sai này lấy đi những dưỡng chất quý giá trong gạo và mang tới cho chúng ta những căn bệnh mà chúng ta không thể ngờ tới được. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những lỗi sai phổ biến khi nấu cơm gây nguy hại cho sức khỏe. Đầu tiên đó chính là ngâm gạo trước khi nấu cơm. Để tiết kiệm thời gian, mọi người thường ngâm gạo trước khi nấu cơm. Việc ngâm gạo trong nước sẽ làm cho hạt gạo bị trương, khiến cho các chất dinh dưỡng bị hòa tan trong nước. Lúc này, hạt gạo sẽ không còn giá trị dinh dưỡng nữa. Bởi vậy, tránh ngâm hay là đãi gạo trước khi nấu cơm. Thứ hai đó chính là vo gạo quá kỹ. Hầu hết chúng ta thường có thói quen vo gạo cho hết phần nước đục, nhưng chúng ta không biết chính phần nước đục lại là phần có chứa nhiều chất dinh dưỡng nhất. Khi vo gạo quá kỹ, làm cho một lượng lớn các vitamin và khoáng chất bám trong hạt gạo như là lucid, protein, lipid, chất khoáng, vitamin B1, B2, B6. Để giữ lại dưỡng chất cho hạt gạo, chỉ cần cho nước vào, lắc nhẹ để loại bỏ vỏ trấu và sạn nếu có. Thứ ba đó chính là nấu cơm bằng nước lạnh. Cũng tương tự như việc ngâm gạo, nấu cơm bằng nước lạnh sẽ khiến cho các dưỡng chất trong gạo không được bảo tồn hoàn toàn. Theo các chuyên gia dinh dưỡng thì nên nấu cơm bằng nước nóng, vì nước nóng sẽ khiến cho lớp ngoài của hạt gạo bị co lại, tạo lớp màng bảo vệ hạt gạo không bị nứt vỏ. Như vậy các dưỡng chất sẽ được bảo tồn. Và cuối cùng đó chính là thích ăn gạo trắng tinh. Hạt gạo trắng tinh nhìn rất đẹp, nhưng chưa chắc đã ngon hơn. Trên thực tế, những hạt gạo quá trắng là do được xay sát quá kỹ, khiến cho lớp cám bên ngoài vốn chứa những thành phần của chất dinh dưỡng tốt nhất của gạo đã bị lấy đi. Nếu ăn loại gạo này thường xuyên, chúng ta sẽ có nguy cơ bị mắc bệnh tiểu đường rất lớn. Ăn gạo trắng có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Những người ăn 3 bữa gạo trắng mỗi ngày dễ mắc bệnh tiểu đường loại 2 hơn là những người ăn 2 bữa một tuần. Kính thưa quý vị, những lỗi sai này không phải ai cũng biết. Vì thế, chúng ta nên tránh mắc phải những sai lầm trên để mỗi bữa cơm hàng ngày của chúng ta luôn đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết. Hy vọng qua bài sức khỏe hôm nay, chúng ta sẽ cân nhắc trong việc nấu những bữa cơm cho gia đình đầy đủ các chất dinh dưỡng hơn cho cơ thể. Chúc quý vị luôn vui khỏe.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu,
phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Đề tài mà chúng tôi trình bày cùng quý vị hôm nay là giá trị của tình yêu. Chuyện kể rằng hoàng đế La Mã là Claudius đệ nhị trị vì vào những năm 270 rất là độc tài và tàn ác, đặc biệt là vua có mối ác cảm với Cơ Đốc giáo. Lúc bấy giờ một vị tu sĩ trẻ tuổi tên là Valentine được dân chúng tại thành La Mã rất yêu mến. Người già tìm thấy nơi vị tu sĩ trẻ tuổi sự cởi mở tình thương và sự thông cảm hồn nhiên. Còn thiếu nữ trẻ thì tìm thấy ở vị mục sư đẹp trai có dáng dấp thư sinh lại thổ lộ những trắc trở về tình yêu và cuộc sống. Sự ngưỡng mộ của dân chúng đối với tu sĩ Valentine đã gây nên một sự khó chịu cho vua Claudius, và Valentine đã bị cận thần của vua bắt giam vào ngục. Mặc dầu ở trong ngục, Valentine vẫn giữ vững đức tin nơi Đức Chúa Trời và tình nhân ái đối với mọi người, và cũng vì nhờ vậy vị tu sĩ đã chinh phục được nhiều người theo đạo của Chúa. Trong số đó có Agnoda, người cai ngục, và em gái của người tên là Helenka, 20 tuổi, rất là xinh đẹp, nhưng nàng lại bị mù cả đôi mắt vì đã bẩm sinh. Helenka chỉ biết lấy tiếng hát, lời ca buồn buồn để quên đi nỗi bất hạnh cho vận mệnh của nàng. Còn Agnoda, anh ruột của nàng, thì đề nghị Valentine cầu nguyện để xin Chúa cứu vớt số mệnh cho người em gái của mình. Valentine nhận lời, người cầu nguyện ngày đêm cho Helenka. Không biết có phải chính Đức Chúa Trời đã đáp lời cầu xin, hay là sự ngẫu nhiên nào đó mà đôi mắt của Helenka được sáng trở lại. Anh nàng đưa nàng vào ngục để mà thăm Valentine. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy Valentine. Nàng Helenka yêu Valentine một cách tha thiết, và Valentine cũng yêu nàng rạo rực. Quả thật, tiếng sét của ái tình đã đến với hai người trong ánh hào quang rạc rào. Và từ đó, Helenka cứ mong mỏi trông chờ đến ngày cuối tháng thì được vào thăm và được gọi tên Valentine qua khoảng trống giữa hai song sắt. Và hai người phải đứng khoảng cách của cửa sắt để mà trường người tới vói tay ra vừa chọm được hai đầu ngón tay vào nhau. Thế cũng đủ cho Helenka sung sướng và có được cảm giác hạnh phúc vô bờ bến. Câu chuyện của hai người cũng bị lọt ra ngoài tới tai của hoàng đế. Thế là cái chết đến với Valentine. Vào một buổi sáng nọ, khi Adoda đến thì chỉ thấy một chiếc khăn tay nhỏ gửi cho Helenka với dòng chữ Valentine của em. Helenka tan nát tâm hồn và tuyệt vọng. Nàng bỏ nhà ra đi. Người ta không biết được nàng đi đâu cả. Và mãi về sau, Valentine được minh oan và phong thánh. Và cũng kể từ đó, người ta lấy ngày Valentine chết, tức là ngày 14 tháng 2, làm ngày lễ thánh Valentine. Thưa quý vị và các bạn thân mến, đó là một trong những câu chuyện được truyền tụng để nói lên nguồn gốc về ngày lễ Valentine, ngày lễ tình yêu, ngày 14 tháng 2 hàng năm. Vào ngày này, người người sắm quà, mua hoa, gửi cạc cho người yêu. Và nhất là đối với những người san đuổi tình yêu, thì ngày Valentine là ngày thuận tiện nhất để tỏ tình yêu, là cơ hội tốt nhất để cụ thể hóa tình yêu với đối tượng của ái tình. Nhưng qua câu chuyện này, tôi muốn cùng quý vị và tôi, chúng ta thử tìm hiểu giá trị của tình yêu là gì. Một ông vua thống trị đế quốc La Mã, có đầy đủ quyền uy và thế lực trong tay, có cả vàng bạc châu báu ngập ngà, đi đâu thì tiền hô hào ống, quan quân nô bộc chỉnh tề. Một ông vua độc tài và tàn ác, nắm quyền sinh sát trong tay, tiêu trừ một tu sĩ chướng mắt như mạng sống của con chim sẻ. Thế nhưng giá trị của ông vua độc tài với người tu sĩ thư sinh, ai hơn ai kém? Trong con mắt của người thiển cận, một vị tu sĩ làm sao hơn ông vua quyền thế độc tài và tàn bạo? Nhưng lịch sử đã chứng minh tình thương của vị tu sĩ có giá trị đích thực. Còn ông vua quyền thế hung bạo kia đã bị qua đi không chút lưu luyến. Bởi thế thánh đồ Phaolô đã phải tuyên xưng ở trong thánh kinh Tân Ước rằng: đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương, nhưng điều trọng hơn ba điều đó là tình yêu thương. Tình yêu vẫn còn sống mãi với thời gian, là một giá trị đích thực như tác phẩm đã nói sau đây. Tình yêu chính là chiếc cầu vồng giữa cuộc đời đầy mây đen u ám. Nó là buổi mai và là ánh sáng sau hôm, chiếu rải trên muôn người và trải những tia sáng trên mộ huyệt thâm u. Nó là mẹ của nghệ thuật, là nguồn cảm hứng của thi ca, của nhà ái quốc và của triết gia. Nó là không khí và ánh sáng của mọi trái tim, là kẻ xây dựng nên những mái ấm là kẻ thắp lên ngọn lửa trong mỗi trái tim. Nó là kẻ đầu tiên mơ tưởng đến cõi bất diệt. Nó rót nhạc du dương đầy tràn thế giới, và âm nhạc là tiếng nói của tình yêu. Tình yêu là một nhà ảo thuật, một kẻ quyến rũ, biến đổi những vật vô giá trị thành nguồn vui, và lấy đất sét tầm thường tạo nên những vị đế vương, những nữ hoàng. Nó là mùi hương của đá hoa tim kỳ lạ. Và không có đam mê thánh thiện đó, không có phúc ngây ngất kỳ diệu ấy, chúng ta không còn bằng cầm thú. Nhưng với tình yêu, trái đất là thiên đàng và chúng ta là những vị thần linh. Tình yêu là sự hóa thân, nó cao thượng thánh hóa và đáng được tôn vinh. Tình yêu là một mặc khải, một sự sáng tạo. Thế giới phải mượn vẻ đẹp của tình yêu, và thiên đàng phải mượn vinh quang của tình yêu. Công lý, sự hiến thân bác ái và tình thương là con đẻ của tình yêu. Không có tình yêu, mọi vinh quang đều phai mờ, những tráng lệ nguy nga sụp đổ khỏi trần gian. Nghệ thuật sẽ chết rũ, âm nhạc mất hết ý nghĩa và chỉ còn là những chuyển động của không gian, và nhân đức cũng không còn tồn tại. Vâng, thưa quý vị, đức tin, sự trông cậy và tình yêu thương, những điều quan trọng trong ba điều đó là tình yêu thương. Tình yêu thương bất diệt, tình yêu thương đi vào trong con tim, tình yêu thương đi vào trong cuộc sống, tình yêu thương đi vào trong nghệ thuật, tình yêu thương sáng tạo mọi lãnh vực trong cuộc sống của con người. Sứ đồ Phao-lô đã xác định cái giá trị thật hữu của tình yêu ở trong một bản văn bất hủ ở trên đời mà Thánh Kinh Tân Ước đã ghi chép lại. Dầu tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ, nếu không có tình yêu thương thì tôi chỉ như đồng kêu lên hay là chập chỏa vang tiếng. Dầu tôi được ơn nói tiên tri, cùng biết đủ các sự mầu nhiệm và mọi sự hay biết, dầu tôi có cả đức tin đến nỗi dời núi được, nhưng không có tình yêu thương thì tôi chẳng ra gì. Dầu tôi phân phát gia tài để nuôi kẻ nghèo khó, lại bỏ thân mình để chịu đói, song không có tình yêu thương thì điều đó chẳng ích chi cho tôi. Vâng, thưa quý vị và các bạn, nếu chúng ta có thể dời núi được, nếu chúng ta có thể tạo một cái công kỳ lớn lao trong thế giới, nhưng tác động của sự lớn lao đó không phải bởi tình yêu thương, thì thưa quý vị, công trình đó cũng trở nên vô ích thôi. Giá trị đích thực của tình yêu thương là ở chỗ đó. Chính tình yêu thương nó thẩm định giá trị của con người. Phần đông người ta ở trong xã hội loài người thẩm định giá trị của con người bằng tiền bạc, bằng học thức, bằng cấp, bằng địa vị, bằng của cải, tiền tài. Nhưng thưa quý vị, tất cả những cái giá trị đó nó sẽ chấm tàn, nó sẽ qua đi, bởi vì những cái giá trị đó chỉ là những cái giá trị tạm bợ mà thôi. Bacon, một tư tưởng gia nổi tiếng, đã phải phát biểu như vậy: tình yêu nâng cao con người thoát khỏi sự tầm thường. Vâng, thưa quý vị, người ta có tiền mua chức vị được, người ta có tiền mua phẩm giá được, mua bằng cấp được, nhưng người ta không thể dùng tiền để mua tình yêu. Và khi cái tình yêu chân thật có thì nó sẽ nâng cao cái giá trị của con người. Và chính cái tình yêu đó đã phân tách được cái sự tầm thường của con người là như thế nào. Việt Nam của chúng ta có câu nói rằng: thương nhau mọi sự chẳng nề, dầu trăm chỗ lại cũng kê cho bạn. Văn ở trong tình chồng vợ, ở trong tình gia đình, trong tình bạn bè và trong tình yêu. Thưa quý vị, không phân biệt giai cấp, không phân biệt địa vị, không phân biệt ranh giới. Khi có tình thương thì mọi sự đều được công chánh, công bằng. Và không có tình thương thì chia rẽ, phân tán. Cho nên Văn Hào Makarenko lý luận rằng tình yêu là tình cảm đẹp nhất. Nó làm nên những phép lạ, đào luyện nên những sinh thể mới, tạo lập nên những giá trị lớn lao nhất của con người. Vâng, tình yêu nâng đỡ con người lên hàng đầu trong mọi giai cấp, trong mọi lãnh vực. Cho nên có câu: yêu nên tốt, ghét nhau nên xấu. Yêu nên tốt, ghét nên xấu. Một khi chúng ta có được tình yêu, thưa quý vị, tình yêu đó nó khiến cho tư tưởng của chúng ta, ý nghĩ của chúng ta, sự nhận xét của chúng ta đều là sự tốt lành. Khi tình yêu vắng bóng thì thưa quý vị, làm cho ánh sáng minh mẫn, thiện cảm của con người trở nên mù lòa, u ám, và nhận xét của chúng ta cũng đi đôi với nhau. Chuyện kể rằng vua Vệ và Di Tử Hà rất là thâm tình. Một hôm, Di Tử Hà ăn trái đào, ăn được nửa trái rồi thấy đào ngon quá, mới đưa cho vua Vệ và mời vua Vệ ăn nửa trái còn lại. Vua Vệ tay cầm lấy nửa trái đào mà nghĩ rằng Di Tử Hà đã thương trẫm quá bội, đào ăn ngon miệng mà còn chừa lại một nửa để dành lại cho ta, thật người thương ta đáo để. Vào một dịp khác, mẹ của Di Tử Hà bị bệnh. Di Tử Hà cần có xe làm phương tiện để rước thầy hút thuốc chữa bệnh cho mẹ mình. Vì quá gấp cho nên không thể trình lên nhà vua được. Di Tử Hà lén trộm lấy xe của nhà vua để mà đi rước thầy hút thuốc cho mẹ. Sau đó vua Vệ nghe được câu chuyện mới bảo rằng Di Tử Hà thương mẹ quá bội, đến nỗi mà không nghĩ đến tội khi quân, dám lấy xe của vua mà đi rước thầy hút thuốc cho mẹ. Thưa quý vị và các bạn thân mến, phần sau của câu chuyện ai nấy chúng ta đều biết, nhưng chúng ta không kể phần sau câu chuyện, bởi vì cái phần đầu của câu chuyện này, khi vua Vệ và Di Tử Hà còn tình thâm sâu, thì dầu cho Di Tử Hà vô lễ ăn trái đào hết nửa trái mà còn dám dâng cho nhà vua, nhà vua không trách Di Tử Hà mà lại cho rằng Di Tử Hà đã thương vua quá bội. Phần thứ hai lấy xe của nhà vua, của triều đình để mà đi làm việc riêng, vua không trách cứ Di Tử Hà mà còn khen Di Tử Hà quá thương mẹ mà không nghĩ đến vấn đề khi quân, khi vua.
Thưa quý vị, một khi tình thương còn là nó thật sự nâng cao cái gì, dầu cho cái đó là xấu, dầu cho cái đó là phạm, dầu cho cái đó là tội lỗi, nhưng cũng được kê cho bạn. Đức Chúa Trời đối với con người cũng vậy. Trong Thánh Kinh Tân Ước có truyền phán rằng vì Đức Chúa Trời đã yêu thương thế gian, đã ban con một của Ngài, hầu cho ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Đức Chúa Trời yêu thương nhân loại, yêu thương tôi và yêu thương quý vị, không kể chúng ta là những con người tội lỗi hư mất, không kể chúng ta là con người đáng chết, Ngài yêu, Ngài vẫn yêu. Và Ngài đã ra đời giáng thế, đã liều mạng sống chết trên thập tự giá, chịu mọi khổ hình vì cớ tội lỗi của chúng ta, để có thể lấy cái tình yêu thương đó mà nâng đỡ cái địa vị chết mất tội lỗi của chúng ta, trở thành địa vị làm con cái của Đức Chúa Trời. Cái địa vị hư mất của chúng ta được nhận lấy cái địa vị là sự sống đời đời Đức Chúa Trời ban cho qua cái sự chết của Đức Chúa Giêsu cứu thế, là tình thương. Thập tự giá là trung tâm của tình thương. Con tim của Đức Chúa Trời bày tỏ thập tự giá. Cho nên địa vị của con người trước mặt Chúa là một tội nhân. Giá trị của con người đối với Chúa là hư mất, bị diệt vong. Thế nhưng Ngài đã ban cho con người tình yêu, tình yêu đó để nâng đỡ giá trị của con người từ điểm hư mất được tồn tại, từ tội lỗi được vô tội sạch tội, từ tuyệt vọng đến hy vọng và vinh quang. Nguyện Ngài tình yêu hôm nay, quý vị nhớ tình yêu của Đức Chúa Trời mà quay về với Ngài, để quý vị được Chúa ban cho năng lực của tình yêu thương đó. Quý vị làm con trai, con gái của Chúa, quý vị được chiêm ngưỡng vinh quang của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu cứu thế.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.